chúng ta dành 1-2 phút để chiêm ngắm người cha, hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta khám phá thấy một Thiên Chúa yêu thương. Người ta cứ sợ nói Thiên Chúa yêu thương thì làm chúng ta lờn mặt. Trái lại, khi chúng ta thấy, cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa thì chúng ta mới hoán cải thật sự. Chứ nếu không chỉ có sợ thôi. Chỉ khi tình yêu của Chúa đụng đến chúng ta mới thay đổi được. Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người, chúng ta đã nghe rồi. Khi tôn trọng tự do của con người thì Thiên Chúa tự giới hạn cái quyền năng của mình. Ngài như là Ngài thu mình lại để nhường chỗ cho chúng ta. Khi Thiên Chúa đến với cuộc đời của chúng ta thì Ngài cởi giày để đi vào đời của ta. Không phải chỉ có Mô-xê mới nghe Thiên Chúa nói đây là đất thánh nè, cởi giày ra, mà chính Thiên Chúa đến với chúng ta, Ngài cũng rón rén đi vào. Thiên Chúa cởi giày trước mầu nhiệm của con người, bởi vì lòng của từng người chúng ta cũng là một phần đất thiêng thánh. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết chờ. Một trong những tội của con người hôm nay là nóng ruột, thiếu kiên nhẫn, rất dễ nổi nóng, rất dễ bực dọc trước những thiếu sót, những tội lỗi của người chung quanh mình. Thiên Chúa chờ, bởi vì Thiên Chúa là đấng hy vọng. Chỉ cần ngắm nhìn người cha chờ con, mà lúc nào cũng hướng về cái con đường duy nhất dẫn về vô nhà của mình đó, thì chúng ta mới hiểu rằng Thiên Chúa yêu như thế nào. Ai yêu thì đều biết chờ. Thiên Chúa không thất vọng về con người, không ép người ta phải hoán cải. Ngài chỉ chờ thôi. Và Ngài chờ từng người chúng ta. Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài để chúng ta tìm về với Ngài. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết tha thứ. Ngài là cha mà Ngài yêu chúng ta bằng cung lòng của người mẹ. Thành ra người cha trong dụ ngôn này không hề cần người con xin lỗi. Và người cha ấy đã không hề đay nghiến người con, không hề tiếc những của cải mà người con làm mất. Đối với người cha, cái thằng con nó về là coi như nó ăn năn rồi, không cần nói thêm nữa. Thành ra khi mà chúng ta định đi xưng tội, mới định xưng tội, mới bước đến tòa giải tội, thì coi như là được tha rồi, coi như là đối với Chúa là đã ăn năn rồi. Thiên Chúa là đấng đãng trí. Ngài đãng trí bởi vì Ngài không muốn nhớ lại những chuyện đã qua, nhất là những chuyện buồn. Đối với Ngài, điều quan trọng là hiện tại. Hiện tại là Ngài đang ôm đứa con ở trong tay. Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa hay chạy ra để đón đứa con thứ, đi ra để năn nỉ đứa con cả. Thiên Chúa không ở yên trong cái hạnh phúc của mình, ở yên trong cái nhà của mình, chừng nào mà có một đứa con còn ở ngoài. Nhìn ngắm người cha chạy, ông già ấy chạy, chúng ta mới khám phá ra rằng người cha đấy đã phá vỡ những cái gì là kiểu cách, là uy nghi, là đạo mạo. Nhưng mà cái điều mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em, mà mời anh chị em ngắm, đó là Thiên Chúa yêu thương là Thiên Chúa biết nhảy mừng. Chúng ta cứ hay nghe nói Thiên Chúa chờ đợi, rồi Thiên Chúa thế này thế khác, mà chúng ta lại quên là Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa biết nhảy mừng. Thiên Chúa ấy là Thiên Chúa biết đãi tiệc. Đãi tiệc vì một người ăn năn sám hối. và ngày hạnh phúc. Biết chừng nào có ai cho chúng ta biết rằng ngày mà chúng ta ăn năn, sám hối, xét mình, xưng tội, trở lại, ngày đó chúng ta đem lại một niềm vui lớn cho Thiên Chúa. Có ai biết chuyện đó không? Thiên Chúa nhảy mừng cũng là Thiên Chúa đã từng đau khổ. Đau khổ khi đứa con không có ở nhà một thời gian dài. Đau khổ khi thấy thằng con cả nó ăn nói như thế, và nó cương quyết, nó không muốn chia sẻ cái niềm vui của mình. Anh chị em thân mến, lúc nãy có người đã nói rằng sao tôi giống người con cả quá à? Mà đúng là chúng ta đều giống người con cả. Chúng ta đâu có biết tha thứ cho những người em, cho những người chung quanh của chúng ta. Chúng ta đâu có biết chia vui với người cha. Chúng ta cũng không biết chia sẻ được cái niềm vui của đứa em vừa được cha tha thứ. Chúng ta bực bội vì thấy người cha thiếu sự công bằng, mà chúng ta quên rằng người cha không công bằng bởi vì người cha yêu thương, yêu thương vượt lên trên cả công bằng nữa. Xin Chúa cho chúng ta trong năm thương xót này đừng đứng ngoài nhà nữa, vào nhà cha, bắt chước cha, ôm lấy đứa em của mình và nói với nó rằng thôi, ở nhà với anh, ở nhà với cha, đừng đi nữa. Mời anh chị em lấy lời nguyện số 122. Lạy cha, người con thứ đã muốn định đoạt lấy đời mình,
chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ. Khi con trai người cản trở hạnh phúc của chúng con thèm được tự do bay nhảy ngoài vòng tay cha, nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ. Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo, như người con thứ, chúng con bỗng thấy mình tay trắng, rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa. Lạy cha đầy lòng bao dung, xin kéo chúng con trở về với cha mỗi ngày, giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc. Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui, gợi tin rằng tình cha lớn hơn tội chúng con vạn bội. Ước gì những bất ngã khiến chúng con lớn lên, thấy mình mong manh, thấy cha động lực. Ước gì sau mỗi lần được cha tha thứ, chúng con lại thành kính hòa hợp với tha nhân.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em về bình an.